Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đường dây cá độ bóng đá. Không khoan nhượng với tội phạm. Trong mục tìm hiểu pháp luật là thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện 1123 CDTTG ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Thời gian qua, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an. Công an một số địa phương đã chủ động, tích cực phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá. Trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hoạt động cá độ bóng đá. Bộ Công an thông tin, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay lực lượng công an nhân dân sử dụng một số trang tài khoản mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội trên nền tảng Facebook, YouTube, Zalo, TikTok, Instagram giả mạo sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, như nhóm Học viện An ninh Nhân dân T01 với hơn 11,2 nghìn thành viên, mạo danh Học viện An ninh Nhân dân, phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, vi phạm điều lệnh công an nhân dân, không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng. Ngày 23 tháng 8, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc với DHTA, sinh năm 1990, trú tại Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, để làm rõ động cơ, mục đích tạo lập, sử dụng nhóm Facebook, Học viện An ninh Nhân dân T01. Qua làm việc, DHTA thừa nhận hành vi vi phạm quy định pháp luật, cam kết không tái phạm. Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý DHTA theo quy định của pháp luật. Do đó, Bộ Công an cảnh báo, các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân, v.v. Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn nêu trên, theo dõi, tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được cấp tích xanh, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định của pháp luật, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương có tên miền bocongan.gov.vn hoặc mps.gov.vn hoặc công an.tên-tỉnh-thành-phố.gov.vn. Khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn. Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng vi phạm. Trước đó, ngày 12 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Hiệp Hòa đã tiếp nhận đơn trình báo của anh LXT, sinh năm 1986, trú tại thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, hiện là cán bộ kỹ thuật dự án cụm công nghiệp Việt-Nhật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang. Trong đơn anh trình báo về vụ việc, ngày 11 tháng 11 năm 2022, tại dự án cụm công nghiệp Việt-Nhật thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, anh TVT, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, và anh NHN, sinh năm 1978, trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, là hai công nhân điều khiển hai máy xúc để thi công san lấp mặt bằng thửa đất số 199 đã được cưỡng chế thuộc dự án cụm công nghiệp Việt-Nhật, thì bị một số công dân thôn Hương Câu, xã Hương Lâm ra ngăn cản. Những người này đã giữ hai máy xúc và hai người lái máy xúc, yêu cầu phải múc trả lại diện tích đất đã san lấp, nộp phạt 20 triệu đồng mới trả người. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022, anh TVT và anh NHN bỏ trốn, trở về lán xưởng của công ty. Tiếp đó, Công an huyện đã cho điều tra làm rõ và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Dương Thị Sáu, sinh năm 1960, Ngô Thị Hiệp, sinh năm 1964, và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1961, cùng chú thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, về hành vi giữ người trái pháp luật. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trên. Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hiệp Hòa phê chuẩn. Các vụ án đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo là Dương Đình Sơn, sinh năm 1995, thường trú ở xóm Quang Trung, xã Xuân Phương. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nêu, hồi 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại đoạn đường Thanh Niên thuộc tổ 8 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Dương Đình Sơn đang cầm trên tay 149,64 gram heroin. Tại cơ quan công an, Sơn khai mua số heroin trên của một người tên Tý nhưng không rõ địa chỉ với giá 80 triệu đồng. Mục đích là để bán lại kiếm lời. Khi Sơn đang cầm số heroin trên đi bán thì bị bắt giữ. Xét chứng cứ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Đình Sơn 20 năm tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Năm 2012, Dương Đình Sơn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt 12 năm tù về tội giết người. Đến ngày 5 tháng 9 năm 2020, Sơn mới chấp hành xong hình phạt chính. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của tỉnh Thái Nguyên được đánh giá cao bởi có nhiều kết quả nổi trội. 100% số vụ có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố để điều tra. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 97%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 99%. 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Đánh giá của cơ quan công an cho thấy, các loại hình tội phạm diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua khá tinh vi đa dạng. Tội phạm vi phạm về trật tự quản lý kinh tế chủ yếu liên quan đến hoạt động buôn bán hàng giả, hàng cấm, thuốc, vật tư y tế, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tội phạm tham nhũng nổi lên là hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và vị trí công tác để tham ô tài sản, lạm dụng quyền trong thi hành công vụ. Tội phạm vi phạm về môi trường thường là các hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, xả thải trực tiếp ra môi trường. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng luôn thay đổi quy luật hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng. Tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke vẫn diễn ra. Trước thực tế trên, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm đối tượng tội phạm hình sự, tăng cường công tác kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục, chủ động tuần tra vũ trang, xử lý vi phạm trật tự công cộng. Kết quả, lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 703 trên 756 vụ vi phạm trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 93%, bắt vận động đầu thú, thanh loại 47 đối tượng truy nã, phát hiện xử lý 252 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, 16 vụ vi phạm về tham nhũng, chức vụ và 248 vụ vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Phát hiện bắt giữ trên 1.200 đối tượng vi phạm các tội về ma túy, 539 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 22 đối tượng chứa, môi giới mại dâm. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã thụ lý điều tra trên 2.000 vụ với 2.988 bị can và kết thúc điều tra đề nghị truy tố trên 1.400 vụ, hơn 2.000 bị can. Không khoan nhượng trước các loại tội phạm, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực hết mình đưa các hành vi, đối tượng phạm tội ra ánh sáng công lý, góp phần giữ bình yên xã hội. Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn gặp những khó khăn hạn chế do tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, tinh vi. Lực lượng chức năng chỉ ra rằng những mâu thuẫn phát sinh trong xã hội chưa được giải quyết thỏa đáng từ cơ sở và mâu thuẫn cá nhân bột phát trong sinh hoạt hàng ngày dẫn đến các hành vi phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác rất khó phòng ngừa, ngăn chặn. Hơn nữa, tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao vẫn xảy ra nhiều do người dân mất cảnh giác, hám lợi dù đã được tuyên truyền sâu rộng thông qua nhiều hình thức. Nhóm tội phạm xâm hại tình dục người trong độ tuổi chưa thành niên vẫn xảy ra do thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình, thiếu hiểu biết về pháp luật và quan hệ tình dục trong độ tuổi chưa thành niên dẫn đến phạm tội. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục tập trung tăng cường các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và các loại hình tội phạm. Với tinh thần không khoan nhượng, toàn tỉnh phấn đấu giảm tối đa các loại tội phạm, các vụ án, nhất là tội phạm nguy hiểm và vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, kết hôn sớm và cưỡng ép kết hôn là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều triệu trẻ em gái. Theo số liệu điều tra về kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số, tỷ lệ tảo hôn trong nhóm các dân tộc thiểu số hiện nay lên tới gần 22%. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với việc tập trung các nguồn lực và phòng chống tảo hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, nơi phần lớn trẻ em không được trang bị kiến thức về tảo hôn. Để giúp quý vị và các bạn nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, trong chương trình hôm nay, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
Thưa luật sư, anh Hồ Văn Quang ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì có thư hỏi. Anh và vợ đã tổ chức đám cưới và chung sống với nhau được 3 năm rồi, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Như vậy, cái trường hợp của anh Quang có vi phạm pháp luật không ạ?
Vâng, theo điều chính của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì đăng ký kết hôn được quy định như sau. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo định của pháp luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch. Việc mà kết hôn không được đăng ký theo định của pháp luật thì nó sẽ không có giá trị pháp lý. Vợ chồng mà đã ly hôn muốn xác lập lại cái quan hệ vợ chồng đó thì bắt buộc họ phải đi đăng ký lại theo cái thủ tục kết hôn. Do đó cái việc bạn tổ chức đám cưới nhưng mà không đăng ký kết hôn về mặt pháp luật thì nó sẽ là không bảo vệ hôn nhân của bạn trong cái trường hợp này, và trong quá trình chung sống với nhau mà vợ chồng có tạo lập ra những cái tài sản thì nó cũng sẽ không có giá trị pháp lý và sẽ không được pháp luật bảo vệ về vấn đề này.
Thưa luật sư, chị Giàng Thị Hoa ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang điện thoại đến chương trình thì có hỏi rằng chị bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn. Vậy chị có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn này không? Và pháp luật quy định những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật ạ, thưa luật sư?
Vâng, theo điều 10 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì người có quyền yêu cầu hủy cái việc kết hôn trái pháp luật sẽ được quy định như sau. Người mà bị cưỡng ép kết hôn, người bị lừa dối kết hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì họ có quyền tự mình yêu cầu hoặc là đề nghị cá nhân tổ chức theo quy định yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật do cái việc kết hôn vi phạm những cái điều khoản cấm của luật hôn nhân và gia đình. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây theo định của pháp luật về tố tụng dân sự thì có quyền yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật do cái việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm A, C và D khoản 1 điều 8 của luật hôn nhân và gia đình. Vợ chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác, cha mẹ, con, người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ, cá nhân, cơ quan tổ chức khác khi phát hiện cái việc kết hôn trái pháp luật thì họ có quyền đề nghị cơ quan tổ chức theo các quy định nêu trên để yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật. Do đó cái việc mà chị Hoa bị cha mẹ cưỡng ép kết hôn thì theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì chị có quyền tự mình yêu cầu hoặc chị có thể là đề nghị cái cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, ví dụ như là hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương, có thể là yêu cầu tòa án hủy cái việc kết hôn trái pháp luật này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
Nặng tình sâu hoa nhớ cầu bám rằng một vườn lá thắm hoa từ 4.000 năm sẽ thua hoa phân hồng mừng đang lao động giữa trời gió lòng thuyền vượt sóng ra khơi rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no cho đem ra lo cho đồng quê con lúa biển khơi lắm ca vui cả núi rừng và năm yêu thương một con đường tròn vẹn tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no cho đem ra lo cho đồng quê con lúa biển khơi lắm ca vui cả núi rừng và năm yêu thương một con đường tròn vẹn tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng theo đề nghị của Tổng tham mưu trưởng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây gọi chung là tuyển quân. 2. Thông tư này áp dụng với Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức thực hiện tuyển quân. Điều 2. Nguyên tắc yêu cầu tuyển quân. 1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy trình quy định trong công tác tuyển quân. 2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm. 3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. 4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều 3. Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân. 1. Hàng năm thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ. 2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân. 1. Tuổi đời. A. Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. B. Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị. A. Thực hiện theo thông tư liên tịch số 50/2016/TT-LT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe. A. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. B. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. C. không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS. 4. Tiêu chuẩn văn hóa. A. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. B. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 như sau. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. D. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. G. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký quyết định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.